Trung Hiếu và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 24 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ tang Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Đề xuất giao 11 doanh nghiệp nghìn tỷ về Ủy ban Quản lý vốn.
Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng tại Đắk Nông.
Ấn Độ dự kiến cấm xuất khẩu đường từ tháng 10.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành theo nghi thức cấp nhà nước. Đúng 9 giờ, lễ viếng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành bắt đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi vòng hoa viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.
Chiều nay 24 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023 để thảo luận các dự án luật, luật thủ đô sửa đổi, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng các luật theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, xử lý các vấn đề mới xuất hiện cần hoàn thiện, bổ sung, tăng cường trách nhiệm của mỗi cơ quan và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan.
Sáng ngày 24 tháng 8 tại nhà Quốc hội, tiếp tục phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu một số điều còn ý kiến khác nhau của Luật Viễn thông sửa đổi. Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cơ bản nhất trí với dự án Luật Viễn thông sửa đổi sau khi được tiếp thu sửa đổi, bổ sung. Một số điều còn có ý kiến khác nhau xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung. Cụ thể, với 3 quy định nội dung mới, gồm dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, còn gọi là OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu điện toán đám mây, các đại biểu cơ bản nhất trí với quan điểm cần chỉnh lý rõ hơn về khái niệm của 3 dịch vụ này, thống nhất quản lý 3 dịch vụ này ở mức độ phù hợp để không hạn chế hoạt động, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ của 3 loại dịch vụ trên, giảm một số nghĩa vụ so với các dịch vụ truyền thống.
Chính phủ ban hành Nghị định 60/2023, quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam hiện là thành viên. Trong đó, nghị định quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm có ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất, ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc giám sát tình hình thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó, 11 doanh nghiệp với doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng đang được Bộ Công Thương quản lý được đề xuất chuyển nguyên trạng về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC, Ủy ban Quản lý vốn. Bộ Công Thương đề xuất bàn giao đồng thời và nguyên trạng tất cả các doanh nghiệp do Bộ đang làm đại diện chủ sở hữu sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC giai đoạn 2022-2025. Việc này nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp tốt thì nhận bàn giao, doanh nghiệp không tốt thì không nhận và làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2023 sẽ đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời chủ động xây dựng 2 kịch bản cung ứng điện cho năm 2024. Theo đó, tập đoàn đang nỗ lực bảo đảm độ khả dụng, sẵn sàng của các nhà máy do tập đoàn và các đơn vị thành viên quản lý, hạn chế tối đa sự cố nhà máy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than miền Bắc. EVN cũng làm việc với đơn vị để bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện, lập lịch huy động cao các nhà máy nhiệt điện ngay từ đầu năm 2024 để điều tiết giữ mực nước các hồ thủy điện mức cao ở thời điểm cuối mùa khô một cách tối ưu theo quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và đề xuất hỗ trợ để khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua lên đến hơn 1.000 tỷ đồng và đây là thiệt hại kỷ lục trong nhiều năm qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổng hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho tỉnh Đắk Nông số tiền hơn 660 tỷ đồng để tỉnh có đủ nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai sụt lún sạt lở đất gây ra.
Nhằm phục vụ kiểm định thử tải cầu Thăng Long, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông. Cụ thể, cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long để phục vụ kiểm định cầu. Thời gian cấm trong 3 đêm 26, 27 và 28 tháng 8 năm 2023, khung giờ từ 0 giờ đến 4 giờ sáng.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cảnh báo dịch viêm kết mạc cấp đau mắt đỏ do virus đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Để phòng tránh dịch bệnh này thì mỗi người dân cần hạn chế rụi tay vào mắt, mũi, miệng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay. Ngoài ra, không đeo kính áp tròng khi đang bị viêm kết mạc. Người bệnh sử dụng riêng các vật dụng cá nhân như thực phẩm, chậu, khăn rửa mặt, chăn và gối ngủ, hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Prigozhin được cho là đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở Nga. Nhà chức trách Nga xác nhận tên của ông Prigozhin trong danh sách các hành khách trên chuyến bay. Hiện Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không. Theo cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, chiếc máy bay thương mại từ Moscow đến Saint Petersburg đã bị rơi ở vùng Ver. Trên máy bay có 10 người và không có người sống sót.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết, từ năm ngoái, đại dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt tăng cao đã đẩy thêm gần 68 triệu người tại khu vực đang phát triển của Châu Á vào cảnh nghèo đói cùng cực, qua đó làm suy yếu các nỗ lực chống nghèo đói. Trong báo cáo công bố ngày 24 tháng 8, ADB ước tính từ năm ngoái đến nay đã có 155,2 triệu người tại khu vực đang phát triển của Châu Á, tương đương với 3,9% dân số khu vực, sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, tăng 67,8 triệu người so với trường hợp không xảy ra các cuộc khủng hoảng y tế và chi phí sinh hoạt.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã tịch thu hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ bị chiếm đoạt từ quỹ hỗ trợ đại dịch COVID-19, đồng thời buộc tội hơn 3.000 bị can trên cả nước. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo kết quả đợt thực thi pháp luật mới nhất trên toàn quốc nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó, nhà chức trách liên bang đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với 371 bị cáo có liên quan đến việc gian lận hơn 836 triệu đô la Mỹ. Theo bộ trên, tổng cộng 119 bị can đã nhận tội hoặc bị kết án tại tòa trong chiến dịch này.
Ấn Độ dự kiến sẽ cấm các nhà máy xuất khẩu đường trong niên vụ tới, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023. Động thái tạm dừng xuất khẩu này của Ấn Độ diễn ra lần đầu tiên sau 7 năm trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa làm giảm năng suất mía. Sự vắng mặt của Ấn Độ trên thị trường thế giới có thể sẽ làm tăng giá chuẩn ở thị trường New York và London, nơi đường được giao dịch quanh mức giá cao nhất của nhiều năm, gây lo ngại về nguy cơ gia tăng lạm phát trên thị trường thực phẩm toàn cầu.
Khoảng 600.000 tòa nhà tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm trong diện nguy hiểm, có thể đổ sập khi xảy ra động đất. Theo Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, 600.000 ngôi nhà này chiếm 10% trong tổng số 6 triệu ngôi nhà trong thành phố. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thiết lập các khu vực nhiều tòa nhà kiên cố có thể chống chịu động đất và xây dựng hơn 300.000 nhà tại các khu vực trên, song khó tìm được nền đất chắc chắn quanh trung tâm thành phố.
Chính phủ Đức đã thông qua dự luật rút ngắn thời hạn xin nhập quốc tịch đối với người nhập cư đủ tiêu chuẩn cũng như công nhận quy chế hai quốc tịch. Các quy định mới sẽ được tạo điều kiện cho những trường hợp người nước ngoài có thể nhập quốc tịch Đức chỉ sau 5 năm thay vì 8 năm như hiện nay. Thậm chí những trường hợp hội nhập tốt và có trình độ tiếng Đức thành thạo sẽ được nhập quốc tịch chỉ sau 3 năm. Đặc biệt, dự luật mở ra cơ hội nhập quốc tịch Đức cho nhiều người hơn với quy chế hai quốc tịch.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Vào thời điểm này, nông dân trồng na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang tất bật thu hái đầu vụ. Chất lượng quả năm nay được nâng lên khiến giá bán cao hơn so với mọi năm.
Nhiều hộ nông dân rất phấn khởi vì cây na đã không phụ công người trồng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Do đặc thù về địa hình núi đá cao và dốc đứng, để thu hái na, người dân như chị Vi Thị Thi sống tại thị trấn Đồng Mổ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, sáng tạo ra cách vận chuyển na từ đỉnh xuống bằng ròng rọc. Điều này không chỉ tiết kiệm nhân lực và thời gian mà còn đảm bảo cho quả na không bị vỡ dập.
Trước đây thì toàn phải gánh, phân cũng phải gánh lên, vác lên thì mới được. Còn bây giờ thì thì có dòng dọc này thì phân bón thì cũng tời lên, xong là na thì bây giờ thả xuống dễ hơn ngày trước nhiều.
Nhờ cây na mà nhiều người như ông Lương Hiệu Nghiệm đã có thu nhập khá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi năm.
Vào vụ thu hoạch thì tôi thường dậy sớm, đi lên núi hái, lựa chọn những quả na đẹp, sáng mắt, mở, hái, kỹ thuật hái thì dùng 3 ngón tay để cắt, thì không để phấn nó không mất phấn.
Đến nay, huyện Chi Lăng đã có hơn 2.500 hectare trồng na, sản lượng đạt khoảng trên 22.000 tấn quả mỗi năm, giá trị kinh tế ước đạt trên 700 tỷ đồng. Theo chị Vi Thị Duyên, thương lái tỉnh Bắc Giang, na Chi Lăng vỏ mỏng, màu xanh nhạt, kẽ mắt trắng hồng, cùi dày, ít hạt, vị ngọt thanh, thơm ngon đặc trưng, có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.
Mới hôm nhà tôi thu mua 2-3 tấn thôi. Và còn na thì năm nay chất lượng là so với năm ngoái là trắng má đẹp, quả đều, dao động từ 30, 40 và 50. Đấy là loại vừa tiền.
Để hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ quả na, chính quyền huyện Chi Lăng và tỉnh Lạng Sơn đã tích cực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và kiểm tra an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.